Phẩm 5, khi sắp sinh ứng hiện 32 điểm lành Đức Phật kể cho các tỳ kheo, khi Bồ Tát đã đủ tháng thứ 10, đến kỳ nở nhụy khai hoa có 32 điểm lành xuất hiện. Một, cây cối trong hậu viên tự nhiên ra trái. Hai, nơi đất bằng mọc hoa sen lớn như bánh xe. Ba, nơi đất bằng cây khô đều sinh hoa lá. Bốn, thiên thần khiêng xe trang trí thất bảo đến. 5. Hai vạn kho báu trong đất tự nhiên bày ra. 6. Mùi hương thơm bay khắp gần xa. 7. Từ trong núi, tuyết 500 sư tử đi ra đứng dàn ở cổng thành nhưng không hại ai. 8. 500 con voi trắng đứng dàn trước điện. 9. Khắp bốn phía trời mưa rơi hương thơm. 10. Suối nước trong cung vua tự nhiên biến thành trăm vị món ăn thức uống cung cấp cho người đói khát. 11. Chư ngọc nữ rồng hiện nửa thân hình đứng trong hư không. 12. Vạn ngọc nữ trời cầm cây phất lông công hiện trên vách tường cung điện. 13. Các ngọc nữ trời cầm vạn chiếc bình vàng đựng đầy cam lộ đứng trong hư không. 14. Vạn ngọc nữ trời cầm vạn chiếc bình đựng đầy nước thơm đi đứng trong hư không. 15. Vạn ngọc nữ trời tay cầm cờ, lòng đứng hầu. 16. Các ngọc nữ trời đứng đầy khắp nơi trong hư không, đánh trăm ngàn thứ âm nhạc, tự nhiên hòa nhau. 17. Bốn con sông lớn nước trong xanh đứng yên. 18. Mặt trời, mặt trăng dừng lại trên nóc cung điện không di chuyển. 19. Sao phí hạ xuống, các sao vây xung quanh hầu hạ. 20. Chướng báu đan sen che khắp vương cung. 21. Thần châu minh nguyệt treo nơi cung điện sáng rực rỡ. 22. Ngọn đuốc trong cung không còn sáng. 23. Dương đựng quần áo cùng đồ trang sức đặt sẵn trên giá. 24. Chân châu anh lạc, tất cả kho báu tự nhiên hiện ra. 25. Trùng độc lẫn trốn, chim lành bay lượn hót ca. 26. Địa ngục đều ngưng, không thi hành những hình phạt đau đớn. 27. Đất chuyển động mạnh, tất cả gò đống thảy đều bằng phẳng. 28. Ngõ tắt ngã tư đều được sửa sang bằng phẳng và giải các thứ hoa. 29. Các hầm hố đều được lấp bằng. 30. Những kẻ trải lưới, săn bắn, oán thù, ác độc đều khởi lòng từ. 31. Phụ nữ trong vùng đang mang thai thảy đều sinh con trai, trăm thứ bệnh tật, câm, ngọng, đuôi, điếc, khuyết tật, lưng gù, đều được lành hết. 32. Tất cả thọ thần hiện nửa thân mình, cúi đầu lạy hầu, đó là 32 điểm lành, ngay khi ấy, hai bên tả hữu không một ai là không khen ngợi về việc chưa từng có. Bấy giờ vương hậu sắp đến ngày sinh Bồ Tát, nương oai thần đạo, ngay nơi đầu đêm mặc y phục, trang sức, đem các thị nữ đi đến chỗ vua thưa. Xin đại vương hãy xét cho lời thưa của thiếp, từ khi vào hoa viên đến nay, thời gian đã khá lâu, hôm nay giả sử đại vương không thấy có gì khó khăn trở ngại cũng không giận, không ghét, thì thiếp mới dám xin đi đến đó, ở đó vắng lặng tư duy kinh pháp. Bạch Tịnh Vương đáp, nay hậu mang thai thánh, cũng nên đi dạo, cây cảnh, hoa trái, tất cả đều rất sum suê tươi tốt, hậu nên tùy nghi, đã có sẵn cung điện, phòng nhà tốt đẹp và vô số các giống cây, các loài hoa trái thơm tho đẹp đẽ, ngon ngọt, sau khi dạo xem sẽ không hối tiếc. Vương hậu nghe vậy rất vui mừng, vua ra lệnh trang hoàng xa giá, các thị tùng, thể nữ vây quanh bảo xa của thánh mẫu, ra đi dạo xem vườn cây lân bính, lâm tỳ ni, tất cả xe ngựa và người đều cùng trang sức một màu sắc như nhau, rực rỡ, rất đẹp mắt người xem. 200 bạch tượng trước sau theo dẫn đường được trang sức bằng những sâu chuỗi minh châu, anh lạc buông rủ chung quanh, bạch tượng có 6 ngà, đều là chúa trong loài voi được trang sức bằng vàng dòng phủ lên lưng, gió thổi nhẹ, các chuỗi ngọc châu anh lạc chạm nhau phát ra những âm thanh êm tai, treo các loại cờ phướn có khí thế mạnh mẽ, thời buổi ấy đất nước hòa bình an lạc, không có tâm niệm chiến tranh, quyến thuộc vây quanh hộ vệ vương hậu đến vườn cây lân bính, thích phạm tứ vương, đều cùng theo hộ vệ, chư thiên tung ra giải hoa cấp tốc xem xét cung điện, phòng ốc, khi trở về không bằng lòng, quyến thuộc nghe vậy lập tức nhận lệnh đi xem xét và quét dọn sạch sẽ. Vương hậu sắp đến, quốc vương sắp đến, họ trở về cho biết đã sửa sang trang nghiêm sạch sẽ, hoàng hậu nghe vậy rất vui mừng, theo vào phòng ốc cung điện, bảo. Đây chính là nơi ta ưa thích, tất cả đều bằng phẳng không còn lồi lõm gồ ghề, có thể ngồi thiền tư duy. Khi ấy oai quang rực rỡ, hương thơm sông ngát, trong lành, ngào ngạt, âm thanh êm dịu, nơi thân bà trang sức đẹp đẽ, vô số các loại anh lạc quý lạ, mọi người thấy đều vui vẻ. các nhạc khí như kèn, ống tiêu, trống, vô số các loại cùng trồi lên, chư thiên ngọc nữ nghe âm thanh nhu hòa hưởng ứng theo, lại thấy chỗ vương hậu có một cỗ xe đẹp, nam nữ, lớn nhỏ hình dáng giống nhau, các người đánh xe cũng như vậy, họ muốn khiến cho vương hậu không nghe những âm thanh ồn ào của vô số binh chủng như tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, mỗi loại binh chủng đều trang sức đẹp đẽ, đứng ngoài cổng. Khi vương hậu vừa ra tới cổng, nghe âm thanh lớn và trăm ngàn tiếng đáp lại, đều tung hô, vạn tuế, vang dội, xe của vương hậu trang trí đẹp đẽ, đi đứng an ổn, tòa sư tử trời làm bằng bốn cây báu, cảnh lá hoa quả thảy đều sum xuê tươi tốt, các loài chim hạc khổng tước hót tiếng êm dịu, xe bảy báu được trang trí các tràng phan, bảo cách, cờ lọng, bấy giờ chư thiên ở trong hư không đến ngồi nơi xe cũng sướng lên âm thanh hòa diệu. Khi ấy vương hậu ngồi tòa sư tử quốc độ ba lần chấn động sáu cách chư thiên giải hoa. Ngày nay thánh hậu sẽ sinh đấng thiên trung thiên ở dưới gốc cây lân bính, tứ thiên vương cùng đẩy xe vương hậu thiên đế thích sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ đường xá, lại phạm thiên vương xếp hàng ngay thẳng ở trước dẫn đường, trăm ngàn chư thiên đầu mặt sụp lạy, phụ vương thấy vậy trong lòng vui mừng tự nghĩ, đây ắt hẳn là bậc tôn quý chân chánh của hàng trời người mới khiến cho thiên đế thích phạm thiên, tứ thiên vương cùng đến cúng dường. Chắc chắn ngài sẽ thành Phật, trong ba cõi chưa từng thấy ai được cung kính như vậy, Thiên Long, Tôn Thần Thích Phạm Tứ Vương giả sử bỗng nhiên bị bể đầu mất mạng cũng sẽ cúng dường Phật, chắc chắn không bỏ đi. Bấy giờ xe voi, ngựa báu của vương hậu cùng đoàn người đi bộ theo vương hậu có tới 48.000 người, trang sức bằng các vật báu, trang bị bằng binh trượng, khí thế dũng. Mãnh, hai bên tả hữu đi thành nhiều lớp vây quanh trước sau, sáu vạn thể nữ trước sau theo dẫn đường, các trưởng giả dòng họ thích thuộc thân tộc của Bạch Tịnh Vương có 4 vạn người đều đến hầu hạ, 64.000 thị nữ của vua hộ Tống Mẹ Bồ Tát và Thiên Ngọc Nữ, vợ Long Vương, Kiền Đà La, Chân Đà La, Ma Hưu Lạc, A Tu Luân cùng các thê thiếp của họ mỗi vị có 84.000 người đều trang sức đủ các loại anh lạc quý báu, đánh vô số nhạc với âm thanh khác nhau khen ngợi, tán thán đức của Mẹ Bồ Tát. Cùng nhau đi theo hầu đến vườn cây lân bính, đường xá được sửa sang, nước thơm dưới đất, tung giải thiên hoa, tất cả cây cối đều trổ hoa trái, hương cây mật, chiên đàn lan tỏa khắp 10 phương. Các cây cõi ấy đều do chư thiên hóa hiện ra. Bấy giờ, vương hậu vừa ngồi lên xe báu thiên ngọc nữ đi theo, cây phát ra ánh sáng, sông hương tốt cúng dường vương hậu, dùng các loại châu ngọc quý báu, các loại tạp báu tạo thành, cây này thân nhánh, cành, lá, hoa, trái đều thơm, vô số cờ phướn nghiêm sức cùng khắp. Đất nơi đây bằng phẳng, rộng rãi, không nhơ nhớp, mọc các loại cỏ mềm mại, tự nhiên trải khắp mặt đất như thiên y, đúng như pháp của chư Phật thời xưa. Lại chư thiên cùng một lúc trồi lên trăm ngàn âm nhạc theo hầu vương hậu vừa đi đến gốc cây, do hoai thần của Bồ Tát nên nhánh cây xả xuống, tự xoay về phía vương hậu, chư thiên trong hư không cúi đầu làm lễ, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng trong sáng, chư thiên ngọc nữ khen ngợi công đức, vương hậu đi đến dưới gốc cây, thọ thần hoan hỉ, vương hậu nghĩ, vì sao có điểm cảm ứng ấy, chúng ta nay được sự cúng dường, được cung kính là do thánh nhân từ ngục vô trạch lên đến cõi trời 33. Ba ở thượng giới không lười biếng trễ nải, tiêu trừ sinh, già chết oai quang siêu tuyệt, trừ sạch các sự tối tăm, nay thánh nhân sinh, như cây hoa tốt trổ đầy hoa trái thơm tho. Vạn ước chư thiên cũng từ xa cúi đầu, đại địa chấn động sáu cách cùng phát ra ánh sáng thanh tịnh rực rỡ, trăm ngàn âm nhạc cũng đồng trồi lên. Ly dục chư thiên hết sức vui mừng, ngày nay thánh nhân thương xót khắp tất cả, Phạm Thích Tứ Vương vui mừng làm lễ, đây là bậc tôn quý trong hàng trời người, đức vượt cả mặt trời, mặt trăng, ngay khi ở trong bụng mẹ đã chiếu ra ánh sáng sắc vàng, ánh sáng đó át cả mặt trời, mặt trăng, chư thiên thích, Phạm cũng đều bị che phủ, trăm ngàn ức cõi nước, chư Phật đều tiêu sạch các đường ác, chúng sinh thảy đều được an vui không còn trở lại các bệnh khổ, trăm ngàn chư thiên đều cùng nhau giải hoa, ca ngợi đức tinh tấn của Bồ Tát vững chắc như kim cang, từ cõi hạ phương tự nhiên mọc lên 7 hoa sen báu. Bấy giờ Bồ Tát, từ hông bên phải của mẹ sinh ra, bỗng nhiên thấy thân ngài đứng trên hoa sen báu, bước đi 7 bước, cất tiếng phạm âm, chỉ dạy về vô thường, ta sẽ cứu độ trên trời và dưới nhân gian, làm bậc tôn quý trong hàng trời người, bậc vô thượng của ba cõi, đoạn trừ khổ sinh tử, ta sẽ làm cho tất cả chúng sinh đạt đến chỗ vô vi an lạc, Thích Phạm, thiên đế bỗng nhiên giáng hạ, đem đủ các loại nước thơm tắm rửa Bồ Tát, 9 con rồng từ trên phun nước thơm xuống tắm rửa Thánh Tôn, tắm rửa xong, thân tâm trong sạch chỗ ở con đường dạo chơi hết sức đầy đủ. sinh nơi dòng họ lớn, như vật chân bảo, các tướng đặc biệt tốt đẹp, xứng đáng là bậc chuyển pháp luân, hoặc chuyển luân vương trong ba cõi, dùng một con đường che khắp cả mười phương, trong lòng vua Bạch Tịnh bỗng nhiên phấn khởi khôn lường. Bấy giờ 5.000 thị nữ đều sinh con toàn là lực sĩ, tất cả lớn nhỏ đều cung cấp cho Bạch Vương, 800 nhũ mẫu cũng sinh con, 100.000 voi sinh con, ngựa trắng sinh ngựa câu sắc trắng như tuyết, lông mịn màng chân láng, dê vàng sinh con có đến 20.000, khi ngài đi xe trang sức bằng vật báo chúng đều cúi đầu, nay đối với chỗ ra thì tác phải nên thực hành như thế nào, đức hơn chư thiên nhưng sự biến hóa càng lớn không thể hạn lượng, sinh nghiệp rộng lớn, do vì lẽ ấy, ánh sáng chiếu khắp 5.000 ngọc nữ tự sông hương hoa, mỗi người đều đem dầu thơm đến chỗ mẹ Bồ Tát với chí nghiệp đại thừa chư thiên đến chúc mừng không mỏi mệt, 5.000 ngọc nữ đều đến hầu hạ, hộ vệ, đều đem hương hoa chúc mừng mẹ Bồ Tát, y phục nhà cửa giống như trên cõi trời, các đồng tử đem 500 chiếc chiếu đi đến chỗ mẹ Bồ Tát không mỏi mệt, lại dùng anh lạc trang nghiêm nơi thân, Bồ Tát không còn sợ hãi, chắc sẽ thành Phật. Phật bảo các tỳ kheo, khi sinh Bồ Tát, mẹ ngài an ổn không có bệnh tật, thương tích cũng không đau đớn, bình phục như thường, ngay lúc ấy, 5.000 ngọc nữ trước sau sông Thiên Hương, đem dầu thơm dâng mẹ Bồ Tát, quỳ thưa hỏi không mỏi mệt. 5.000 ngọc nữ dâng y dược trời, 5.000 ngọc nữ đem tặng anh lạc báo, 5.000 ngọc nữ đem tặng y phục trời, 5.000 ngọc nữ đem âm nhạc trời dâng tặng mẹ Bồ Tát, mỗi người đều thưa hỏi không mỏi mệt, khi ấy, tiên nhân chứng ngũ thông trong thiên hạ bay trên hư không, bỗng nhiên hiện đến trước vua Bạch Tịnh. Phật bảo các tỳ kheo, khi Bồ Tát đản sinh, suốt 7 ngày đêm họ cúng dường kỹ nhạc và dâng 100 thứ món ăn thức uống lên mẹ Bồ Tát ngay dưới gốc cây trong vườn Lân Bính, họ khởi công lập đức bằng cách bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Bấy giờ, 32.000 phạm trí thường mang đến các thức ăn uống không hề thiếu thốn, hằng ngày cung cấp đầy đủ những gì cần dùng, thiên đế, phạm vương hóa làm em bé đẹp đẽ ngồi ngay ngắn, ở giữa chúng phạm trí, nói kệ cắt tường. Bậc dứt các nẻo ác khiến chúng sinh an lành do chúng sinh an lành hoạn nạn đều dứt sạch như sáng tiêu bóng tối sáng trời chiếu nhơ uế đức vượt hơn ánh sáng khiến không thể hiện được khi ấy những nghiệp khác không còn thấy và nghe Phật quang xuất hiện đến là đại thánh cứu đời không còn bận trần lao lòng từ thương chúng sinh phạm thiên 100.000 ước đến cúng dường vô lượng như cây hoa tươi tốt đứng yên nơi đất bằng mọi người cùng đi đến tất cả đều hái hoa giống như thế gian này đất bùn sinh hoa sen hộ đời sáng như vậy dưỡng nuôi nhuần tất cả thí như áo mềm mỏng. Dùng hương thơm trời sông nếu có người bệnh tật sẽ làm y vương chữa giả sử có ly dục hòa âm cùng sắc giới chắp tay xin làm lễ và gọi là thế tôn hoặc chư thiên dân chúng thấy thiên nhân dịu dàng họ cùng nhau tôn kính là đạo sư của chúng cũng như nước trong sạch khắp chỗ đều tốt tươi do chánh kiến như vậy chỗ ở thường an ổn. Phật bảo các tỳ kheo, bấy giờ Bồ Tát sau khi sinh được 7 ngày thì mẹ ngài màng chung, ý các thầy nghĩ gì về việc đó, 7 ngày mẹ mất, Bồ Tát, có lỗi vậy. Chớ nhận xét như thế, vì sao, vì bổn mạng mẹ của Bồ Tát đúng như vậy, Bồ Tát quán sát biết rõ mẹ sắp màng chung, nhân đó mới đến hạ sinh, khi bà mang thai Bồ Tát, chư thiên đến cúng dường, được chứng kiến bà sinh, dùng các thức ăn uống của chư thiên, không dùng các thức ăn uống ở cõi đời, gốc phước vốn như vậy, chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, và vị lai cũng đều như vậy cả. 7 ngày mẹ mất vì lẽ gì? Vì khi sinh Bồ Tát, thân căn của mẹ không hề bị thiếu khuyết, bà xứng đáng được hưởng thọ phước lộc ăn mặc trên cõi trời đao lợi, nên bà sinh lên trời đao lợi, lúc bà chưa sinh Bồ Tát, chư thiên đã dâng cúng cung điện, phòng nhà, mà chỗ có thể ở là chỗ giảng đường, khi vương hậu vừa sinh lên cõi trời ấy thì có 5.000 các thứ bình đựng đầy nước thơm, 5.000 ngọc nữ rời sàng tòa, 5.000 ngọc nữ tay cầm khăn, mũ, bưng nước thơm dưới đất, 5.000 phạm thiên đều cầm bình báo tung hô, vạn tuế. 20.000 con rồng thân mang anh lạc báu, 20.000 voi trắng thân trang sức châu bảo anh lạc, 20.000 cỗ xe trang sức tràng phan, bảo cái, xe báu được trang trí đẹp đẽ theo hầu phía sau. 40.000 bộ binh mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt khác thường đi theo sau Bồ Tát, lại ở trong hư không có vô số ước lớp, chư thiên bỗng nhiên xây dựng vách tường bằng vàng dòng cúng dường mẹ Bồ Tát, ngay đêm Bồ Tát giáng thần tại cung điện rất nguy nga ở cõi dục giới, có 20.000 vợ của ma tay cầm tơ lụa báu đến hầu hạ mẹ Bồ Tát, lại có 20.000 người dùng anh lạc trang sức mẹ Bồ Tát, ngay đêm đó, có 2 hạng ngọc nữ, là ngọc nữ thể nữ và ngọc nữ phi nhân, nếu thấy sắc diện của họ lòng càng ưa thích, khi ấy do oai thần và đức độ của Bồ Tát mà đạt được như thế. Ở trong thành lớn Kajuila Vệ, có 500 trưởng giả trong dòng họ Thích, mỗi vị xây dựng 500 phòng nhà, Bồ Tát vào thành La Vệ. Bấy giờ họ vì Bồ Tát mở cửa thành kia, hướng về bạch với Bồ Tát. Tất cả chỉ vì một mục đích tốt đẹp, cúi xin Ngài vào ở nơi của chư thiên, đây là chỗ thanh tịnh, Ngài hãy nhìn khắp, nơi đây có cung điện lớn tên Hộ Tịnh Hoa, đúng là chỗ ở của Bồ Tát. Bấy giờ, Bạch Tịnh Vương thấy hợp thời, hạ giá đến nhà của các phàm trí giàu có lớn. Thuộc dòng họ Thích kia, nhờ năng lực của Bồ Tát cho nên vào trong 500 nhà ấy làm cho họ được an ổn, tu hành chân chánh, 500 sa nạc đều thưa. Tự thân của chúng tôi xin đem cúng dường để phụng sự Thái tử mới sinh, có người nói. Thái tử là bậc thánh sáng suốt khéo chế ra những lời dạy bảo hoàn toàn tốt đẹp, tuổi trẻ khó ai sánh kịp, lại nay đây Thái tử sẽ lần lần lớn lên, vậy ai là người có thể dưỡng nuôi Thái tử? Cùng nhau bàn luận, chỉ có đại ái đạo với tất cả lòng thương yêu có thể nuôi nấng Thái tử, chịu nằm ướt nhường khô và lo việc ăn uống, bú mớm, nuôi nấng Thái tử đến ngày trưởng thành. Đại ái đạo là gì của Thái tử? Là người trong sạch không có lỗi lầm, là người có thể đảm nhận công việc này không lơ là. Bấy giờ Bạch Tịnh cùng với các bà con trong dòng họ Thích cùng nhau đồng đi đến chỗ đại ái đạo nói lên ý này. Mẹ Thái tử mất, như vậy gì là người thay thế mẹ để nuôi nấng, chăm sóc Thái tử, lo việc bú mớm, săn sóc cho đến lúc trưởng thành, khi ấy đại ái đạo tất nhiên nhận lời. Vua nhóm họp các thân tộc trong dòng họ Thích muốn dò hỏi ý họ là Thái tử sẽ làm vua hay sẽ xuất gia, vua muốn giải quyết điều nghi vấn này, mọi người trong dòng họ thưa. Được nghe trên núi tuyết có vị tiên phàm trí tên là A Di Đầu, là bậc kỳ cựu biết nhiều hiểu rõ về tướng pháp. Vua nghe rất vui mừng, nhân đó chuẩn bị xa giá bạch tượng, muốn đi đến chỗ đạo nhân, chư thiên, long, thần liền biến hiện ra vô số, theo dẫn đường hộ vệ, khi ấy tiên A Di đã thấy có các thần biến, biết Bạch Tịnh Vương sinh con thánh, oai thần sáng chói vượt chư thiên và người đời, trong lòng mừng vui hớn hở, muốn tự mình đích thân đến xem. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại vì hội chúng thuyết kể. Tiên phàm A Di Đầu thấy trời bay hư không hình mạo sắc vàng ròng thấy đó rất vui thích thiên tu luân kim xí làm kệ xưng tán phận người nghe đều vui mừng thiên nhãn thấy mười phương và danh xưng vô số đức cao vút như núi giống cây chĩu hoa trái bậc tôn quý ba cõi mặt đất bằng như tay như trời vui tịch lặng như biển lớn có báo hiện đạo pháp như thế như ác diệt không khổ. Như trời rào hư không nghe tiếng trời êm dịu ba cõi hiện điểm lành A-di quán thiên hạ xét bạch vương ca duy thấy sinh con phước tướng thấy vậy vui mừng đến đứng nơi cửa vương cung thấy vô số ước chúng nhìn vào thanh y bảo. Lành thay vua ở đâu muốn yết kiến quốc vương. Quân hầu thấy tiên lão vui mừng vào tâu bạch vua sai người ra trước mau bày tòa rước tiên A-di nghe vui mừng trong lòng rất khao khát hỏi tôn thánh ở đâu tuổi già sống chẳng lâu vua mời tiên lên tòa hỏi cớ sao tự đến. Thấy các biến nên đến nghe sinh con bậc nhất thân 32 tướng muốn thấy hết tướng tốt nên tôi thân hành đến. Lành thay, tôi vui mừng nay đang yên tịnh ngủ chờ giây lát thức dậy thấy đẹp như trăng tròn, lúc ấy A-di trong lòng ngạc nhiên, dùng kệ đáp vua. Từ vô lượng số kiếp siêng năng chứa đức hạnh từ lâu đã tỉnh thức sao lại có ngủ nghỉ, đời đời hành bố thí thương xót người cùng khốn sở hữu không lẫn tiếc sao lại có ngủ nghỉ. Chỉ giới cấm thanh tịnh giữ pháp không hề phạm muốn cứu giúp tất cả sao lại có ngủ nghỉ, thường nhẫn nhục nhân hòa. Tâm ngài không oán hận giữ tâm như đất bằng sao lại có ngủ nghỉ, siêng năng như trang non hiện tại không biếng nhắc chiêm ngưỡng mười phương Phật sao lại có ngủ nghỉ. Một lòng thường thiền tư chưa từng có loạn tưởng ý định như núi lớn sao lại có ngủ nghỉ, trí tuệ thông suốt hết thánh minh vượt nhật quang không việc gì không hiểu sao lại có ngủ nghỉ. Thường hành tứ đẳng tâm từ, bi và hỷ, xả như phạm, không phóng dật sao lại có ngủ nghỉ, siêng tu tứ nhiếp pháp bố thí và nhân ái lợi người và đồng lợi sao lại có ngủ nghỉ. Phụng hành 37 phẩm ý, chỉ, đoàn căn, lực thần túc, giác bát đạo sao lại có ngủ nghỉ.
Siêng năng như trăng non hiện tại không biếng nhác chiêm ngưỡng mười phương Phật sao lại có ngủ nghỉ. Một lòng thường thiền tư chưa từng có loạn tưởng ý định như núi lớn sao lại có ngủ nghỉ. Trí tuệ thông suốt hết thánh minh vượt nhật quang không việc gì không hiểu sao lại có ngủ nghỉ. Thường hành tứ đẳng tâm từ, bi và hỷ, xả như phạm, không phóng dật sao lại có ngủ nghỉ. Siêng tu tứ nhiếp pháp bố thí và nhân ái lợi người và đồng lợi sao lại có ngủ nghỉ. Phụng hành 37 phẩm, ý chỉ. đoạn, căn, lực thần túc, giác, bát đạo sao lại có ngủ nghỉ. Thường hành quyền phương tiện tùy thời mà khai hóa qua lại độ tất cả sao lại có ngủ nghỉ tâm ngài thường vắng lặng định ý không buông lung vào sâu tam muội này sao lại có ngủ nghỉ. Quán gốc, ngọn, ta, người xem thấy mười phương Phật hiểu đó thảy đều không sao lại có ngủ nghỉ. Hành ba cửa giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không chấp trước có, không sao lại có ngủ nghỉ. Đại từ không hạn chế thuyền pháp dạo ba cõi, độ thoát các sinh tử sao lại có ngủ nghỉ. Đạo đức như hư không vì chúng nên tự đến nhân đây giải ba thừa sao lại có ngủ nghỉ. Hư không có thể lường nước biển biết mấy giọt cỏ cây đều đếm được sao lại có ngủ nghỉ. Xin vua nghe tôi nói con, đức không thể dụ tuệ nhiều hơn các bụi sao lại có ngủ nghỉ. Táng thần vào thai mẹ cứu độ không thể lường trí nhỏ nào hiểu được sao lại có ngủ nghỉ. Bấy giờ Bồ Tát vừa thức dậy, đại ái đạo đặt trong một tấm lụa trắng, bế đến chỗ vua. Vua ban cho đạo nhân vàng bạc mỗi thứ một túi. Đạo nhân không nhận. Ông giở tấm lụa lên xem tướng thái tử, thấy 32 tướng tốt, thân sắc vàng ròng, đỉnh đầu có nhục kế, tóc màu xanh biếc. Lông trắng giữa chặn mày, sau cổ phát ra ánh sáng như mặt trời, tròng mắt màu xanh biếc, trên dưới đều linh động, có 40 cái răng, răng trắng bằng phẳng, đều đặn, quay hàm vuông, rộng, lưỡi rộng, dài, ngực sư tử đầy đặn, thân cân đối ngay thẳng, cánh tay và ngón tay dài, gót chân đầy đặn bằng phẳng, trong ngoài bàn tay có lớp màn mỏng dính liền các ngón tay lại với nhau. Lòng bàn tay, bàn chân có hình bánh xe ngàn tâm, mã âm tàng, bụng thon như bụng nai. Các đốt xương đều liền lại với nhau, lông xoay về bên hữu. Mỗi lỗ chân lông có một sợi lông mọc, lông, da mịn màng trơn láng không dính nước và bụi đất. Giữa ngực có hình chữ vạn. A-di xem thấy những tướng như vậy lại càng thêm khen ngợi, rồi rơi lệ nghẹn ngào không nói nên lời. Vua và đại ái đạo trong lòng rất lo sợ, chắp tay cúi lạy thưa hỏi. Có điều gì chẳng lành chăng? Xin ngài cho biết. Tiên nhân xua tay đáp. Rất tốt. Không có điều gì chẳng lành. Xin được chúc mừng đại vương sinh được bậc thánh nhân. Chiều hôm qua trời đất chấn động mạnh, chính là do việc này. Theo tướng pháp của tôi thì vô sinh con có được 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Nếu ở ngôi vô trị nước thì sẽ là chuyển luân thánh vương, tự nhiên có 7 báu và ngàn con, làm chủ 4 thiên hạ, dùng chánh pháp để cai trị. Còn nếu như bỏ ngôi vô để xuất gia thì tất nhiên sẽ thành Phật, độ thoát chúng sinh. Thương cho thân tôi tuổi già xế bóng sẽ chết nay mai, không được Phật giáo hóa, không được nghe kinh điển do ngài giảng dạy, cho nên tự buồn tủi. Vô nhớ lời thầy tướng số. Vì vậy cho xây dựng cung điện, phòng, ốc theo thời tiết 3 mùa. Mỗi cung điện ở một nơi khác nhau. Khi mát thì ở cung điện mùa thu. Khi nóng thì ở cung điện mát mẻ. Khi rét thì ở cung điện ấm áp. Chọn lựa 500 kỹ nữ đẹp đẽ, không cao không thấp, không mập không ốm, không trắng không đen, tài năng khéo léo, bao gồm tất cả nghệ thuật điêu luyện. Dùng bạch châu danh bảo anh lạc trang sức nơi thân. Cứ 100 người một phiên, thay đổi nhau, túc trực hộ vệ. Ở trước cung điện trồng các loại cây có trái ngọt. Ở giữa có ao tắm. Trong ao các thứ hoa quý lạ và các loại chim khác nhau có đến ngàn loại. Trang hoàng rực rỡ cốt để làm vui lòng thái tử. Không muốn để cho thái tử xuất gia học đạo. Vách tường cung điện rất kiên cố. Tiếng đóng. Mở cửa nghe xa 40 dặm. Phật bảo các tỳ kheo. Bồ Tát đản sinh, đại thần Diệu Thiên bảo với các tịnh cư Bồ Tát đại sĩ vô số ức năm chứa công dồn đức thanh tịnh đạo tràng, bố thí, học rộng, nghe nhiều, giữ gìn cấm giới trong sạch, siêng tu hạnh chân chánh, đại từ đại bi, lấy việc này làm vui, giúp cho tất cả chúng sinh, khiến lập được sự an vui lớn. Bồ Tát với sức tinh tấn kiên cố, không hề lay chuyển, với thệ nguyện rộng lớn trùm khắp, vun trồng các gốc đức nơi chư Phật quá khứ, có trăm phước tướng trang nghiêm thánh thể, việc làm hòa hợp an vui vượt xa hẳn mọi người. Tâm ý trong sạch sáng suốt, giới cấm trong sạch, dùng tịnh hạnh này lập thành trí tuệ lớn, dựng ngọn cờ pháp vĩ đại làm cho các thế lực thế tục tự nhiên quy phục. Trời, người trong cõi tam thiên đại thiên phụng thờ, dựng lập đền thờ lớn, việc chỉ dẫn, dắt dìu không bị trở ngại, chỉ trọng đạo đức, cắt đứt nguồn gốc sinh tử, làm sáng tỏ và phát khởi đại thừa. Ngài vừa hạ sinh nơi vương gia, do nhân duyên ấy chúng sinh được nhờ ân hóa đạo, giác ngộ cho người chưa giác ngộ, nên đi đến cúi đầu khen ngợi công đức và phụng sự cúng dường. Vì các trời, người không hiểu rõ pháp, cống cao, tự đại, không biết hướng đến sự chân chánh, chỉ dạy cho họ về trí nghiệp rộng lớn của đạo cả. Vô số Bồ Tát Thánh uy siêu tuyệt đều đến cúng dường. Do nghe thấy như vậy, làm cho đất nước của vô tăng thêm lợi ích. Khi nói về sự đản sinh của Bồ Tát với thánh tuệ rực rỡ, quán thấy chân đế đó, tất cả đều phát tâm đạt đến giác ngộ. Khi ấy tụng kệ, hy sinh, đức như biển đại thần diệu nói rằng nhiều kiếp khó được nghe phụng sự nhân trung tôn tịnh cư đủ trăm ngàn minh châu trang nghiêm thân đầy đủ oai nghi đến nương về đấng chí tôn chư thiên luôn luôn giữ cung điện vô tịnh phạn trang nghiêm anh lạc báo xinh đẹp như trăng tròn sáng chói không bằng thánh nghe không bằng đi đến không dám vượt cõi vua ba cõi không thể sánh thân chói sáng thanh tịnh lời hòa không chống trái biết rõ tu nghiệp lành trời. Người không thể sánh thơm hơn các danh hương cung kính và phụng dưỡng. Chưa được gặp Thái tử thừa sự Thiên Trung Thiên A Di bảo Bạch Vương tướng sư muốn cầu gặp Đức Oai Nghi thần thánh vua nghe rất vui mừng quan giữ cửa tâu vô nhân tôn nghe như vậy tay cầm hoa hoan hỷ thần vào cung điện thánh đức vô nhân thấy vào vội đứng dậy chắp tay tòa báo sắc vàng dòng mời đạo sư ngồi đây chỗ ngồi thấy bốn phía vua hỏi cớ gì đến. Sinh con đủ thân đức hạnh chân nên đến xem thánh minh đủ tướng tốt không biết sẽ thế nào cho nên phiền ngài ngồi chỉ rõ các tướng tốt mọi người đều vây quanh thái tử rất an lạc tôn kính. Trời chỉ rõ ra khen chưa từng có thấy đạo sư thắng diệu oai thánh sắc rực rỡ đứng lên xem nhan mạo sục lại ly cấu quang trọn đời thấy hoan hỉ oai đức vô kiến đảnh lông trắng giữa trạng mày thành Phật hàng các ma. Ca ngợi đức trí chân tiêu trừ các trần lao sư tử báo hiện đến phá tan cấu sinh tử thiêu dụi nhơ ba đời tư tưởng khởi uế độc mưa pháp chữa ba ngàn cam lộ diệt trần lao đèn từ bi soi khắp phạm âm tiếng êm diệu dạy bảo ba ngàn cõi. Kim khẩu vang tiếng pháp phá ngoại đạo tà giáo bị các tội trói buộc vì không nghe pháp không sức mạnh hóa độ nhỏ diệt khói lửa si lớn thánh giáo làm tịnh chúng hiện trí tuệ trong đời diệt hiểu biết tâm tối trời. Người được lợi lành thấy tịnh pháp chân chánh lọng báo hiện trên trời người báo không tranh cái ca duy trời mưa hoa vâng lạy hữu nhiễu ngài khen Phật, khen quốc độ lên hư không về trời.